ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi hơn nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Anh chị em rất thân mến, chúng ta nghe bài tin mừng này rất nhiều lần, và chúng ta thường được dạy rằng, coi chừng, nhiều khi người ta dùng bài tin mừng này để lên án hay là kết án người giàu, như người giàu là người có tội, hay là chúng ta dùng cái bài tin mừng này để cho thấy rằng, nếu như mình không có biết lo cho người nghèo, không biết giúp đỡ người khác, ngày hôm nay mai mốt mình chết, mình xuống hỏa ngục chết. Vì thế nên trong lòng chúng ta nó luôn luôn có những cái mâu thuẫn. Bây giờ giàu có là có tội, bây giờ mình cũng muốn có của ăn của để cho mà có cuộc sống nó ổn định, đâu có gì sai đâu. Thưa anh chị em, bài tin mừng không hề nói là giàu là có tội. Chúa Giêsu không nói giàu là có tội. Chúa Giêsu không nói giàu là sai. Chúa Giêsu nói cái thái độ của người giàu này. Và chúng ta thấy rằng xuất phát từ bài đọc 1, tiên tri Amos đã cảnh báo về những người mà chỉ lo ăn uống, lo của ăn mặc đẹp, và không biết đau lòng trước cái sự đau khổ của dân Chúa. Nghĩa là cái mà làm cho chúng ta mắc lỗi với Chúa và với tha nhân và với chính mình nữa, anh chị em, là khi mình không có khả năng đau lòng, thương cảm trước người khác, trước cái nỗi đau của người khác. Cái đó làm cho mình có tội. Cái mà làm cho mình xa Chúa là mình không thể có lòng thương cảm. Mà Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mà nếu như mình sống cuộc đời không có lòng thương xót với người khác thì mình không thể ở với Chúa được, đơn giản như vậy. Và vì thế người ta nói trong thế giới này có tồn tại hai nơi không có sự sống. Thứ nhất đó là biển chết. Tại sao tôi gọi biển chết? Là tại vì cũng cùng một cái nơi đó, nước sông Jordan chảy vô, sông Jordan là nước có đầy sự sống mà chảy vô, nhưng mà cái biển chết là cái nơi nước chảy vô nhưng mà không có lối thoát. không có lối ra. Và vì thế nó tồn động lại, nó mặn lên, và người ta, nó không có thể có sự sống trong đó. Và chúng ta thấy đó là một cái nơi tự nhiên như vậy. Một cái nơi thứ hai cũng không có sự sống là thung lũng chết. Thung lũng chết là nơi mà nước vào không có ở lại được, nó chảy ra hết. Và đến mà chảy ra hết nhưng mà lại không có nước vào thêm. Là cái nơi khô cằn vì không có nước vào, nhưng mà những cái gì ở đó lại bị tuột hết. Nó thành là thung lũng chết. Trong cuộc đời chúng ta, nếu như mình gặp phải hai trường hợp giống vậy, mình sẽ không có sự sống ngay cả đời này, chứ chưa chắc vì đời sau, thưa anh chị em. Là gì? Nếu mình chỉ nhận vào, mình nhận hoài, mình chỉ lo nhận vào thôi, mình không có sự sống. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta không còn nói là chết vì đói nữa, nhưng người ta nói là chết vì ăn. Nên ngày xưa những cái món ăn mà người nghèo ăn thôi đó, bây giờ thành là món ăn của người giàu. Hạt, rồi trái cây khô, rồi mấy gạo lứt, rồi món ăn của người nghèo ngày xưa bây giờ thành là món ăn của người giàu. Tại vì không dám ăn mấy thứ kia nữa, không dám ăn thịt thà nữa, ăn vô chết sợ. Nên bây giờ những cái món ăn của người nghèo cho nên đắt đến mức người nghèo không mua được. Nên người nghèo mua đồ ăn của người giàu nên chết vì ăn nhiều, béo phì. Anh chị em thấy không? Ăn nhiều cũng chết, mà không ăn cũng chết. Đó là cái nghịch lý, nhưng mà cũng là cái điều tự nhiên mà nhiều khi chúng ta thấy hiển nhiên trước mắt mình không hình dung ra được. Mình không nhớ được. Vì thế nếu chỉ nhận vào hoài, nếu chỉ lo nhận vô mà thôi, mà không biết cho đi, mình đối diện với cái chết. Nhưng mà cái thứ hai nữa là nếu chỉ biết cho đi mà không biết nhận, cũng chết. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nhắc về người giàu. Ông ta không có tên. Tôi thích cái kiểu này, cái cách nói của Thánh Luca đó anh chị em. Tại sao người giàu này không có tên? Tại vì khi nói tới tên là nói đến tương quan. Tôi có tên là tôi được người khác hiểu, nhìn nhận mình. Tôi có tương quan người khác. Tôi có nhân vị của tôi có căn tính của tôi, tên tuổi của tôi. Tôi được Chúa gọi tôi bằng tên. Mà khi một người giàu không có tên, vì thế ông ta suốt ngày chỉ lo ăn và lo mặc. Nghĩa là gì? Danh dự của ông ta, nhân phẩm của ông ta được đặt trên những gì ông ta có: lụa là, gấm vóc, đồ đẹp. Nghĩa là gì? Đối với người Do Thái đó anh chị em, những gì chúng ta mặc, hay là đối với truyền thống của nhiều người, là những gì chúng ta mặc trên người nói lên cách người khác nhìn mình, để bảo vệ cái cách nhìn của người khác đối với mình. Những gì chúng ta ăn nói lên cái nhu cầu của mình. Vậy thì người giàu này được hiểu là gì? Ông, cái tên tuổi của ông ta được dựa trên những gì ông ta có. Khi mà ông ta chỉ lo là người ta sẽ nhìn mình như thế nào, mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào, nên vì thế tôi chỉ phải lo mặc đẹp, có những cái đẹp nhất, có những cái tốt nhất để người ta ca ngợi mình, ta nhìn nhận mình. Vậy thì tôi sống dựa vào những gì người khác nhìn tôi, khen tôi. Giá trị của tôi dựa trên những gì người khác nhìn tôi, chứ tôi không có cái gì là chính tôi. Cái thứ hai là ông chỉ lo nhu cầu của ông ta. Lo ăn nghĩa là lo đảm bảo nhu cầu của mình. Ăn là biểu tượng của việc mình thỏa mãn nhu cầu của mình. Vậy thì nhân phẩm của một người giàu không có tên là gì? Là chỉ dựa vào những gì mình có. Mà một khi mình không còn nữa, mất hết. Và chúng ta thấy cái đó cũng là một cái cảnh báo để chúng ta suy tư. Nhiều khi mình không có bằng lòng với những gì mình là, và mình lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình, nên mình lo mặc lấy những gì người khác nói. Mình lo mặc lấy những gì mà mình nghĩ rằng mình có cái đó, người khác sẽ tôn trọng mình, sẽ quý mến mình hơn. Nên từ đó mình có khuynh hướng rằng làm sao để tôi đảm bảo rằng tôi không có bị người khác chê cười. Tôi sống lệ thuộc vào tên tuổi của tôi lệ thuộc vào cách người khác nhìn tôi. Và chúng ta dừng lại ở đó, để tôi mời gọi anh chị em suy tư xa hơn một chút. Tôi chắc chắn rằng trong suy tư của tôi, trong tương quan của chúng ta với nhau anh chị em, chúng ta không phải là một người giàu mà không biết cho ai cái gì, đúng không? Không ai trong chúng ta là những người như thế. Nên làm sao để chúng ta hiểu được bài tin mừng này Chúa nói cái gì với mình? Đảm bảo với anh chị em, tất cả những người ở đây không có ai là người giàu không biết cho người khác, mà cũng không ai trong chúng ta cũng quá nghèo để không có gì để cho, hoặc là lúc nào cũng chờ người khác cho mình. Vậy thì Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì trong bài tin mừng này anh chị em? Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta là coi chừng mình không hiểu được cách mình cho và cách mình nhận. Để tôi lấy một ví dụ cho anh chị em biết, nó cảm thấy nó thực tế hơn. Có một cái người chuyên gia tâm lý nổi tiếng, và ông cũng là người mà làm thương mại rất nổi tiếng anh chị em, tên là Adam Grant. Và ông ta viết một cuốn sách, nghĩa là Give and Take, cho và nhận. Và ông ta làm một cái nghiên cứu là trên thế giới này tồn tại 3 nhóm người. Cái nhóm người đầu tiên là nhóm người cho, hay cho là người ta gọi là cho đi đó, hay tiếng Anh ta gọi là giver. Cái nhóm thứ hai là nhóm taker, là nhóm chỉ chuyên đi lấy, thu vén, thu gom, đi lấy của người khác. Và nhóm thứ ba là cái nhóm matcher, là nhóm trao đổi, mình cho để mình nhận lại. Vậy thì ông ta nghiên cứu 3 cái nhóm người này, đa số trên thế giới tồn tại 3 nhóm người này. Và ông ta nghiên cứu cái ai là những người thành công nhất trong cuộc đời của họ, nhóm cho, nhóm lấy hay là nhóm trao đổi, ai là thành công nhất? Thưa anh chị em là ai? Thưa anh chị em, là những người cho đi là những người thành công nhất. Và ông ta lại nghiên cứu sâu hơn nữa, là ông ta nghiên cứu tới hơn 600 cái người sinh viên đại học y dược, rồi ông ta nghiên cứu tới cả mấy trăm người mà chuyên làm buôn bán, và ông ta cũng nghiên cứu với cả mấy trăm người là người kỹ sư đó anh chị em. Trong số đó, ông ta nhận biết rằng những người thành công nhất là những người biết cho đi. Nhưng mà những người thất bại nhiều nhất anh chị em là những người ai? Cũng là những người cho đi luôn. Còn nhóm thành công nhất là những người biết cho đi, có một nhóm thất bại hoàn toàn cũng là người cho đi. Cái nhóm ở giữa là cái nhóm trao đổi, cho để nhận lại, hoặc là cái nhóm mà chỉ chuyên đi lấy của người khác, nhưng mà trong thời gian dài đó anh chị em, những gì mà họ lấy đó từ từ họ thất bại hoàn toàn. Và họ thất bại càng về sau càng thất bại, giống như bài tin mừng. Vậy thì ông mới nói, ủa vậy sao cho đi có thể thành công mà cho đi có thể thất bại? Cái người mà cho để trao đổi đó, nghĩa là tôi cho để tôi được lại, thì là ở giữa. Còn cho thành công á, ông ta khám phá ra những người cho mà thành công á, tại vì người ta cho với 2 cái mục đích sau. Người ta cho vì cho là quan trọng, cho đi là quan trọng. Cái thứ hai, tôi cho vì cái người đó quan trọng. Tôi cảm thấy những cái người này cần được nhận. Cái thứ hai là tôi cho vì cái hành động cho đi của tôi rộng rãi là quan trọng. Nhưng mà cái nhóm mà cho mà thất bại á, là vì họ cho vì họ cảm thấy họ bị buộc phải cho, bị áp đặt phải cho, họ bị ép phải cho, họ không còn cách nào khác, họ phải cho vì sợ, vì bị áp đặt, vì bổn phận, bổn phận con là phải cho, nên vì thế cho, vì bổn phận, vì ép buộc. Rồi ông ta nghiên cứu thêm thì ông ta cảm thấy rằng trong ông đưa ra một số cái dẫn chứng, ví dụ như là tại sao có một số người cho nhưng mà rồi thất bại nhiều hơn là gì? Là vì họ cho trong cái lúc mà họ không có biết cách để cho. Ví dụ như ông ta chọn ra nghiên cứu hơn 200 người kỹ sư, và ông ta đặt thời gian là trong một tuần lễ phải sản xuất ra bao nhiêu cái máy in. Tuy nhiên những người mà đang làm việc và ai yêu cầu mình cái gì đó, cái mình làm giúp cho họ, mình cho họ cái này cái kia, cái mình không tập trung được. Mình không tập trung công việc được, đâm ra cái thời gian mình bị xé lẻ, mình không hoàn thành công việc được. Mình không hoàn thành công việc được nên cái việc của mình nó không có thành công. Nhưng mà có một số người á, thì là họ chọn rõ ràng một tuần chỉ có 2-3 ngày thôi. Họ làm hết sức để ra được công việc, và những giờ còn lại họ đi giúp người khác. Tôi dồn những thời gian đúng của tôi để giúp người khác, còn tôi dồn cái thời gian cần thiết để tôi làm những việc quan trọng cho cuộc sống của tôi, cho gia đình của tôi. Tôi không cho trong cái thời gian đó, mà tôi phải làm đúng cái trách nhiệm của tôi. Vì những người mà dành thời gian như vậy, người đó lại thành công. Và cái thứ ba nữa là gì anh chị em? Ông phát hiện ra rằng có khi người ta cho, người ta cảm thấy bực tức hơn, tại vì ta cho nhầm người. Và anh chị em để ý là chúng ta ngày hôm nay rất là bực tức khi mình cho sai người. Mà cho sai người là khi thế nào? Khi mình cho cái người mà chuyên đi lấy của người khác. Cho những người mà chuyên đi lấy của người khác. Mình cho xong mình phát hiện ra người đó lợi dụng mình. Mình tức, mình bực tức hơn, khó chịu hơn. Khi tôi cho ai đó mà tôi phám phá ra cái người đó lợi dụng tôi. Cái người đó là người chuyên đi lấy của người khác, chuyên thu gom, chuyên lợi dụng người khác, là mình bực tức hơn. Vậy ông mới hỏi, đặt câu hỏi là ủa vậy tại sao, làm sao để mình biết được là cái người mình cho là người chuyên đi lấy của người khác? Là khi mà cái người đó chỉ luôn kể về bản thân mình. Khi mà tôi đối diện với ai đó mà tôi gặp cái người đó chuyên kể về mình, cái tôi của người đó lớn, coi chừng anh đang làm việc với cái người chuyên đi lấy của người khác. Cái thứ hai là khi mà anh làm việc với, tôi gặp một cái người, tôi muốn cho người đó, nhưng mà ta phát hiện ra rằng cái cuộc sống của người đó nó không có nhất quán. Cái người đó trên mạng xã hội thì khoe mình vượt quá con người thật của mình, đưa ra những cái hình ảnh sang trọng về mình, nhưng mình không phải thật sự là như vậy. Và cái thứ ba là gì? Là khi cái người này, người ta gọi là, tiếng Việt người ta gọi là thương đội hà đạp. Nghĩa là gì? Với những người hơn mình thì rất là lễ phép, tốt lành. Còn người nhỏ hơn mình thì mình đá họ đi. Người ta thấy được điều đó khi mà lúc cần mình thì rất là tốt lành, mà không cần mình nữa thì thôi, không có tương quan với mình như ngày xưa nữa. Vậy thì ông Adam Graham nói, coi chừng, bạn phải biết cách cho. Thứ nhất là gì? Bạn phải dành thời gian cho một cách đúng mức. Và sẽ có thời gian bạn không cho được, và phải dành thời gian cho những gì quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Cái thứ hai, bạn phải cho vì cái sự quan trọng của việc cho đi, chứ không phải cho để được lại, theo kiểu để trao đổi. Cái thứ ba là bạn phải biết người bạn cho là ai. Và bạn phải cho bằng tình yêu của mình, chứ không thể nào mà cho vì bị áp đặt, bị ép buộc, hay để trao đổi một cái thiên đàng sau đó. Vì tôi mời gọi anh chị em dựa trên đó để suy tư về cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không phải là một người giàu quá đến mức mà ngồi ăn suốt không để ý đến người khác. Chúng ta cũng không phải là người quá nghèo cái để chờ đợi ai đó cho mình để sống sót. Có thể chúng ta không quá tới mức đó. Nhưng chúng ta có thể là những người đang đối diện với câu hỏi làm sao để tôi cho đi một cách đúng mức. Và chúng ta cũng cần đặt câu hỏi, mình có phải là người cho đi thật sự không? Hay là một người chuyên thu gom? Hay là người cho để trao đổi? Đa phần chúng ta cho để được lại. Đa phần chúng ta cho để được lại, anh chị em. Nghĩa là không thật sự cho, mà chúng ta trao đổi thôi. Tôi cho Chúa cái này cái kia để Chúa thưởng tôi tương lai. Tôi cho người này người kia để tôi được lại cái gì đó. Tôi được hơn, tôi bình an hơn, tôi sung sướng hơn, tôi được mọi khác, ca tụng hơn. Nên chúng ta phải luôn luôn quay lại với chính mình bằng lời Chúa, để xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Và trong sự khôn ngoan, xin Chúa giúp chúng ta lớn lên trong tình bác ái và luôn luôn có lòng thương cảm với tha nhân. Amen.